Ja, diese Unterscheidung fand ich ganz spannend, weil die sind an uns
Bởi lẽ tôi thấy sự khác biệt này rất thú vị, vì họ đã được đưa đến chúng tôi hay với tôi. Rồi từ họ, những đứa trẻ của những công nhân lao động hợp đồng đã nói rằng, đã tạo ra một sự khác biệt lớn. Đó gọi là thế hệ thứ hai, rất khác biệt với thế hệ thứ nhất. Một phía thì đã từng sinh ra và có một thời gian dài lớn lên ở Việt Nam, có một sự gắn bó mật thiết với xã hội đầu tiên ở đó, sau đó lại đến Đức, còn phía kia thì sinh ra ở Đức. Chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều người thuộc thế hệ 1,5 và 2 và thấy rất rõ sự khác biệt. Đại diện thế hệ 1,5 thì cho rằng họ như những cây cầu nối, nối nhịp cho hai thế hệ 1 và 2. Do am hiểu Việt Nam, có nhiều ràng buộc liên hệ với Việt Nam hơn, chia sẻ được những viễn cảnh của cha mẹ, hiểu được suy nghĩ của cha mẹ. Đó là những thứ thế hệ thứ hai không có. Vấn đề bất đồng ngôn ngữ cũng đóng một vai trò quan trọng. Khả năng về tiếng Việt của thế hệ thứ hai thường hạn chế và vì vậy đã nảy sinh nhiều vấn đề trong gia đình. Chẳng hạn, nếu cha mẹ chỉ nói được tiếng Đức đơn giản, những đứa con cũng chỉ nói được tiếng Việt đơn giản, thì rốt cuộc cả hai thế hệ sẽ cùng nói rằng chúng tôi không hiểu được nhau, không thể nói với nhau về những điều tinh tế hơn. Tựa như bầu khí quyển trong gia đình, vì thế cũng bị ảnh hưởng khi chỉ có thể nói với nhau bằng những câu hỏi ngắn và khó khăn khi muốn diễn đạt điều gì. Đó là vấn đề của nhiều gia đình. Thế nhưng điều đó cũng có thay đổi. Người ta cần phải luôn biết rằng những đứa trẻ trong gia đình cũng dần dần lớn lên ở đây, suy nghĩ, nhận thức của chúng cũng dần thay đổi.
Satzfragmenten miteinander zu sprechen oder nicht richtig sich ausdrücken zu können. Das scheint bei vielen Familien ein Problem zu sein. Das ist aber auch etwas, was sich oft ändert. Also man muss da ja immer mitdenken.
Chúng tôi đã trải qua khá nhiều trường hợp, những đứa trẻ ở lứa tuổi 16, 17, thế nào đó, bỗng nhiên có ý muốn đi du lịch Việt Nam một lần, không cùng với bố mẹ. Và thế là diễn ra một quá trình. Thực chất đây là cái gì vậy? Từ đâu mà gia đình ta lại tới đây? Những câu hỏi đã được đặt ra cho cha mẹ và những đứa trẻ, những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ví dụ, họ sẽ làm gì với những điều đó?
Also auf die Frage, was Eltern und Kinder mit unterschiedlichen Emotionsrepertoires zum Beispiel, wie gehen die damit um?
Ban đầu tôi thường nghĩ họ sẽ tìm cách thương lượng với nhau, sau đó cùng tạo ra một điều gì mới. Nhưng có vẻ như bằng cách thế nào đó đã không diễn ra như vậy, hoặc chỉ gián tiếp được như thế. Nghĩa là sự chia sẻ chỉ diễn ra trong cùng một thế hệ. Chúng tôi rất thường xuyên được nghe câu nói, cha mẹ đối xử với chúng tôi như là những người ngoài hành tinh vậy. Vậy á? Vâng, họ cư xử với chúng tôi thật kỳ quặc. Chúng tôi không hiểu gì cả. Sự định hướng cũng vậy. Tôi nghĩ rằng người ta đơn giản là phải cùng với các cấu trúc xã hội cùng nhau suy nghĩ. Những công nhân nam nữ hợp đồng lao động sau sự kiện bức tường sụp đổ đã quyết định ở lại nơi đây, bắt buộc phải bắt tay xây dựng nên một cái gì. Họ bị thất nghiệp, giấy phép cư trú, vì vậy cũng bị ảnh hưởng theo. Bởi thế ít nhiều cũng phải tự doanh để xoay sở, phải làm việc rất nhiều, thường xuyên phải rất chăm chỉ, kỷ luật suốt cả ngày. Bởi thế, họ gửi gắm con cái hoàn toàn cho xã hội Đức, không có cách gì khác và nó cũng khá thực tế tiện lợi. Bởi thế, đã đưa tới sự giảm nứt. Điều khiến tôi cũng thú vị là nhiều khi tôi bắt gặp một cặp vợ chồng trẻ cũng có con nhỏ. Họ thuộc về thế hệ 1,5. Tìm hiểu xem họ nghĩ gì và thật thú vị khi thấy họ cố gắng tổng hợp nhưng không có ai đến giờ đã nói rằng họ muốn nuôi dạy con của họ giống hệt như ở nước Đức. Và rồi luôn luôn dẫn tới việc họ cho rằng cách ứng xử trong các gia đình của Đức không hấp dẫn họ cho lắm như họ đã nhận thấy. Đâu đó còn một chút lòng hiếu thảo họ rất muốn được giới thiệu.